Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 17 tháng 7 năm 2021, thứ bảy trong tuần thứ 15 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 12, từ câu 14 đến câu 21. Khi ấy, nhóm Pha-ri-siêu ra khỏi hội đường, bàn bạc để tìm cách giết Đức Giêsu. Biết vậy, Đức Giêsu lánh ra khỏi đó. Dân chúng theo người đông đảo và người chữa lành hết. Người còn cấm họ không được tiết lộ người là ai. Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: "Đây là người tôi chung ta đã tuyển chọn, đây là người ta yêu dấu, ta hài lòng về người. Ta cho thần khí ta ngự trên người, người sẽ loan báo công lý trước môn dân. Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy người lên tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi người đưa công lý đến toàn thắng, và môn dân đặt niềm hy vọng nơi danh người." Quý vị và các bạn thân mến, một trong những đối nghịch xảy ra khi so sánh giữa Thiên Chúa và con người. Trong khi Thiên Chúa luôn tìm mọi cách để bảo vệ sự sống và chữa lành qua các việc tạo dựng, quan phòng, dạy dỗ và chuộc tội cho con người, vân vân, thì con người lại khinh thường và luôn tìm cách tiêu diệt sự sống qua việc chiến tranh, phá thai, án tử hình, các hình thức trợ tử và hủy hoại môi sinh, vân vân. Các bài đọc ngày hôm nay dẫn chứng các sự kiện Thiên Chúa luôn bảo vệ sự sống. Trong bài đọc 1, sách Xuất Hành tường thuật cuộc di cư vĩ đại của con cái Israel ra khỏi Ai Cập giữa bàn tay uy quyền của Thiên Chúa. Ngài không muốn họ phải sống kiếp nô lệ khổ cực và bị tiêu diệt dưới bàn tay khát máu của người Ai Cập. Nên người đã lên kế hoạch đưa họ ra khỏi đó và tiến vào miền đất hứa. Đó là đêm Đức Chúa canh thức để đưa họ ra khỏi đất Ai Cập. Trong bài tin mừng hôm nay, Thánh sử Matthew nêu bật hai thái độ tương phản. Trong khi các kinh sư tìm cách tiêu diệt đấng bảo vệ sự sống, thì Chúa Giêsu, người tối chung được tuyển chọn của Thiên Chúa, lại đi khắp nơi chữa lành và bảo vệ sự sống đến độ cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi. Hai thái độ này là: thứ nhất, thái độ muốn tiêu diệt sự sống của các kinh sư. Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-siêu bàn bạc để tìm cách giết Đức Giê-xu. Có nhiều lý do để các kinh sư muốn giết Chúa. Họ bị mất mặt với dân chúng. Từ trước tới nay, ít có ai dám cãi lời họ. Thế mà một người mà họ coi là vô danh, dám làm mất thể diện của họ ngay trong hội đường. Điều này làm cho họ ghen tị và tức giận, rồi tìm cách tiêu diệt Chúa. Họ muốn tiêu diệt Chúa Giêsu để bảo vệ quyền lợi. khi họ thấy dân chúng đến với Chúa để được nghe những lời người dạy dỗ và để được chữa lành. Họ cảm thấy bị tổn thương danh dự và mất quyền lợi. Họ bị tố cáo lạm dụng lề luật để mưu cầu lợi nhuận và tiêu diệt. Là những người thông luật và có thế giá trong xã hội, họ có thể tìm kẽ hở và phiên dịch lề luật theo cách mà họ muốn. Nhưng Chúa Giêsu đã vạch trần những âm mưu đen tối của họ, khiến dân chúng không còn tin tưởng nơi họ nữa. Thứ hai, thái độ luôn bảo vệ sự sống của Chúa Kitô. Biết vậy, Đức Giêsu lánh ra khỏi đó. Dân chúng theo người đông đảo và người chữa lành hết. Chúng ta có thể nhận ra sự vô cùng nghịch lý ở đây. Trong khi đứng tạo thành sự sống đang vất vả, lang thang đó đây để chữa lành và bảo vệ sự sống cho tất cả. Thì nhóm kinh sư lại ích kỷ hội họp để tìm cách tiêu diệt đấng ban sự sống và chữa lành. Lợi nhuận vật chất có sức mạnh làm cho con người mù quáng đến độ không còn nhìn ra sự thánh thiêng của sự sống. Vì sự sống đáng quý trọng, nên có những lúc con người phải lánh khỏi những nơi muốn tiêu diệt sự sống, chứ không phải lúc nào cũng phải ra mặt để đương đầu với những con người khát máu. Chúa Giêsu lánh mặt không phải vì Ngài sợ họ, nhưng có nhiều sứ vụ Ngài cần phải thi hành trước khi từ giã cuộc đời về với Chúa Cha. Khi giờ đã tới, Chúa Giêsu sẽ can đảm đổ máu và làm chứng cho sự thật. Xin Chúa giúp mỗi người chúng con luôn biết yêu thương lẫn nhau và bảo vệ sự sống cho nhau. Xin cho chúng con đừng vì lợi ích cá nhân mà hại đến sự sống và danh dự của nhau. Amen.
Ánh mắt Ngài là cửa ngõ tâm hồn, ánh mắt Ngài là nắm chân phút cuối, ánh mắt Chúa nhìn thấu tâm can là mạch suối yêu thương hằng cứu con vạn dân. Ánh mắt của Ngài tha thứ hại hà, ánh mắt gọi tìm khi con xa ngã, ánh mắt Chúa hằng dõi theo con vì con biết bao phen để con quên lãng Ngài. Đẹp thay ánh mắt yêu thương, ánh mắt uy quyền thánh thiêng con người, đẹp thay màu nước tuôn tràn, tẩy rửa con sạch tội lỗi nặng mang. Nhờ lòng thương xót yêu mến, nguyện xin ban biến cho tình lệ ngôi. Đời con luôn bóng Chúa thôi, tượng ta xanh Chúa ngàn lần sáng ngời, ánh mắt ngàn đời nhân ái yêu thương, ánh mắt của Ngài rộng khắp trời biển, ánh mắt Chúa hằng xót thương con, tình Ngài rất vô biên, ngạt sao không đi về bên, ánh mắt mời gọi con hãy trở về. Dứt hết lòng lạc đam mê chân thế, ánh mắt Chúa là tôi mà trông, là chốn ước mong, là ơi anh cõi ngài. Đẹp thay ánh mắt yêu thương, ánh mắt ấy quyền thánh thiêng khôn lường, đẹp thay lòng nước tuôn tràn, lỗi nặng mang. Nhờ lòng thương xót yêu mến, nguyện xin ban biến cho tình này ngôi. thôi. Từng ca thánh Chúa ngàn năm xa nơi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh xác nhận việc cải tổ giáo triều bị chậm trễ. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh cho biết, công trình soạn thảo Tổng Hiến mới về giáo triều Roma bị chậm trễ và ngài không biết khi nào văn kiện này sẽ được công bố. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo Pháp La Croix số ra ngày 11 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Parolin cho biết, dự thảo Tổng Hiến Predicate Evangelium trước đây dự kiến sẽ được công bố vào năm 2019, sau đó được hoãn tới mùa xuân năm ngoái 2020. Nhưng nay các chuyên gia giáo luật còn phải tạo nên một khuôn khổ nhất thống, sử dụng các thuật ngữ thích hợp với một văn bản luật. Vì thế, ngày giờ công bố Tổng Hiến chưa được rõ. Điều này tùy thuộc Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Parolin nói thêm rằng, trong một tổ chức phức tạp và lâu đời như giáo triều Roma, sự thay đổi có thể tạo nên một vài khó khăn. Nhưng có một ước muốn thực sự biến giáo triều thành một cơ quan giúp Đức Thánh Cha để mưu ích cho giáo hội. Từ nay, chúng ta phải tránh tất cả những gì có thể làm hoen ố hình ảnh các dịch vụ của giáo hội như trong quá khứ. Tông hiến mới sẽ thay thế tông hiến Pastor Bonus, mục tử nhân lành, công bố năm 1988 dưới thời Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai. Năm 2019, người ta được biết một phần dự thảo tông hiến mới, theo đó sẽ có sự tham gia nhiều hơn của giáo dân. Số các bộ và cơ quan tòa thánh được giảm xuống còn 15, và bộ giáo lý đức tin sẽ được xếp sau bộ loan báo tin mừng. Người ta không rõ dự thảo tông hiến hiện nay khác biệt như thế nào so với dự thảo tông hiến đã được gửi đến các hội đồng giáo mục trên thế giới để tham khảo ý kiến. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Thư ngỏ của Caritas Hà Nội về việc chia sẻ cùng anh chị em trong Tổng giáo phận Sài Gòn. Đáp lại lời kêu gọi của Đức Tổng giáo mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng giáo mục Việt Nam, về ngày 9 tháng 7 năm 2021, kêu gọi hỗ trợ người dân Sài Gòn đang ở trong tâm đại dịch COVID-19. Hôm 14 tháng 7 vừa qua, Linh mục Gioan Baptista Nguyễn Văn Quang, Giám đốc Caritas Hà Nội, đã có thư ngỏ gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Tổng giáo phận Hà Nội để mời gọi sự chia sẻ với anh chị em trong Tổng giáo phận Sài Gòn. Thư ngỏ của cha giám đốc Caritas Hà Nội có đoạn viết: trước tình hình tại Sài Gòn, đáp lại thư kêu gọi của Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam và thừa lệnh Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, trong tinh thần liên đới, Ban Bác ái xã hội Caritas Hà Nội tha thiết kêu gọi quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân và anh chị em thiệt ý cầu nguyện và quảng đại chia sẻ với anh chị em Tổng giáo phận Sài Gòn trong lúc khó khăn này. Mọi chia sẻ đóng góp của quý cha và anh chị em xin gửi qua địa chỉ Văn phòng Caritas Hà Nội, 40 Nhà Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tin Pháp Quốc. Tu viện Đại Kết TG mở lại sinh hoạt mùa hè. Sau một năm nhiều khó khăn vì đại dịch COVID-19, Cộng đoàn Đại Kết TG bên Pháp mở lại các cuộc gặp gỡ giới trẻ quốc tế, tuân hành các quy luật của Pháp về việc phòng chống lan lây virus corona. Cộng đoàn tu viện TG được thầy Roger Scoot, người Thụy Sĩ, thuộc giáo hội tin lành cải cách, thành lập cách đây 77 năm bên Pháp. Hiện có khoảng 100 tu huynh thuộc các hệ phái Kitô khác nhau và thuộc 25 quốc gia khác nhau. Cộng đoàn vẫn thu hút nhiều bạn trẻ Kitô tham dự các sinh hoạt TG và các cuộc gặp gỡ quốc tế khác. Trong thông cáo công bố hôm 15 tháng 7 vừa qua, mỗi tuần hàng trăm người có thể đến tham dự các sinh hoạt cộng đoàn như các buổi cầu nguyện chung, các cuộc hội luận nhóm và những trao đổi khác. Trong mùa hè năm nay có 4 cuối tuần thân hữu dành cho các bạn trẻ. Ví dụ, từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 7 năm 2021 dành cho các bạn trẻ Kitô và Hồi giáo với đại diện của hai tôn giáo và một tuần lễ dành cho những người lớn trẻ từ 18 đến 35 tuổi về đề tài hy vọng dù không có dấu hiệu để hy vọng từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 8. Mỗi tuần từ TG có một cuộc hội luận được trực tuyến, và mỗi ngày có kinh chiều được truyền đi qua kênh YouTube của Cộng đoàn. Tin Washington, Hoa Kỳ. Hội nghị quốc tế đầu tiên về tự do tôn giáo. Hôm 15 tháng 7 vừa qua, Hội nghị quốc tế đầu tiên về tự do tôn giáo kết thúc sau 3 ngày tiến hành tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ, với sự tham dự của hơn 40 tổ chức đại diện các tôn giáo khác nhau. Trong đó có Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ, Hội Hiệp sĩ Colombo, v.v. Đức cha David Malloy, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về Công lý Quốc tế và Hòa bình, đã chào mừng hội nghị này với mục đích gia tăng ý thức về tự do tôn giáo tại Mỹ và tạo nên một liên kết rộng rãi để lĩnh vực chính nghĩa này trên thế giới. Đây là một vấn đề quan trọng, như phúc trình của Diễn đàn về Tôn giáo và Đời sống Công cộng cho thấy. 83% trong số 7 tỷ dân trên thế giới hiện nay sống trong những quốc gia có những nhà cầm quyền hoặc xã hội rất đố kỵ với tôn giáo. Vì thế, mỗi nền văn hóa, quốc gia, hệ thống tôn giáo hoặc chính trị phải cố gắng bảo vệ mạnh mẽ hơn tự do tôn giáo là một nhân quyền sinh tử. Trong số những cơ quan bảo trợ hội nghị cũng có Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng Giám mục Giáo phận New York, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về tự do tôn giáo, cũng là một trong những thuyết trình viên tại hội nghị. Đức Hồng Y nói về đề tài, hy vọng cho tương lai, xã hội dân sự và sự lãnh đạo Hoa Kỳ trên thế giới và đa phương. Hội nghị tiến hành có một phần trực diện, nhưng cũng có những người tham gia dưới dạng trực tuyến, nói về sự ủng hộ tự do tôn giáo, và cũng có những chứng từ của những nạn nhân của các cuộc bách hại hoặc hạn chế tự do tôn giáo. Mục đích của hội nghị là cổ võ sự hỗ trợ của chính trị dành cho tự do tôn giáo trên thế giới, bằng cách gia tăng sự ý thức của xã hội và các chính quyền về vấn đề này. Trong số những đề tài được đề cập đến trong 3 ngày hội nghị, có những vấn đề, có vấn đề bảo vệ người tị nạn, những vụ bắt hại tại Nigeria, sự gia tăng sử dụng kỹ thuật để bắt hại tôn giáo, những kỳ thị tôn giáo, hiện tượng gia tăng chủ nghĩa quốc gia tôn giáo. Trong số các diễn giả cũng có bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Mỹ, ông Mike Pompeo, nguyên Ngoại trưởng Hoa Kỳ và Đức Tổng Giám mục Chính thống Hoa Kỳ, Enpido Foros. Tin Athens, Hy Lạp. Đức Thánh Cha nhận lời mời thăm Hy Lạp. Hôm 13 tháng 7 vừa qua, hãng tin Nova ở Ý đưa tin Đức Thánh Cha Francisco đã nhận lời mời của bà Tổng thống Ekaterina Sakellaropoulou và sẽ viếng thăm Hy Lạp vào tháng 11 năm nay. Trong một cuộc điện đàm hồi năm ngoái, và dịp chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đến Đại Thánh đường Hagia Sophia ở Istanbul thành đền thờ Hồi giáo, bà Tổng thống Hy Lạp Ekaterina đã mời Đức Thánh Cha viếng thăm. Ngài cũng bày tỏ ý muốn đến viếng thăm Hy Lạp và hy vọng đại dịch COVID-19 không cản trở chương trình này. Tin này chưa được phòng báo chí tòa thánh chính thức công bố. Đức Thánh Cha sẽ mở lại các cuộc tông du tại nước ngoài bắt đầu từ tháng 9 tới đây với Hungary rồi Slovak. Tháng 11, Ngài sẽ đến Hy Lạp và đảo Cyprus trước khi tham dự hội nghị quốc tế COP26 ở thành phố Glasgow, thủ phủ xứ Ecos về sự thay đổi khí hậu. Lần chót, Đức Thánh Cha đến Hy Lạp là hồi tháng 4 năm 2016. Ngài cùng với Đức Thượng Phụ Bartolomaios, giáo chủ chính thống Constantinople, viếng thăm trại tị nạn ở đảo Lesbos. Hồi đó, khi từ đảo Lesbos về Roma, Đức Thánh Cha đã mang theo 12 người tị nạn về Roma. Sáng ngày 13 tháng 7 vừa qua, đã có thêm 34 người tị nạn từ đảo Lesbos được đưa tới Roma theo con đường gọi là hành lang nhân đạo với sự giúp đỡ của cộng đồng Thánh Egidio. Trong số những người tị nạn đó, có một số trẻ bị thành niên không có người tháp tùng. Họ thuộc 13 quốc tịch, trong đó có người Afghanistan, Mali, Congo, Somali và Syria. Từ tháng 2 năm 2016, qua hành lang nhân đạo, đã có hơn 3.700 người được đón về Ý, Pháp, Bỉ và Andorra, tránh được nanh vuốt của những kẻ buôn người. Tin Montreal, Canada. bang Quebec dành hơn 4 triệu đô la trùng tu 7 thánh đường. Chính quyền bang Quebec bên Canada đã quyết định dành 4 triệu đô la để tài trợ việc tu bổ 7 thánh đường ở thành phố Montreal, được coi là gia sản tôn giáo. Tuy nhiên, các giáo xứ liên hệ nói rằng việc tài trợ này không đủ. Bộ trưởng Văn hóa và Thông tin của bang Quebec, bà Nathalie Roy, nói rằng, để nhắc nhở quá khứ và để nuôi dưỡng ký ức của chúng ta phải bảo vệ gia sản này là một phương thế ưu tiên giúp hiểu biết về lịch sử của Quebec. Số tiền tài trợ việc tu bổ trên đây đến từ chương trình bảo vệ, thông truyền và làm nổi bật giá trị gia sản văn hóa tôn giáo. Chương trình này nhận được ngân khoản 15 triệu đô la cho tài khóa 2021-2022. Trong số 7 thánh đường được tài trợ, nhà thờ chính tòa Chúa Kitô và nhà thờ Chúa Thánh Linh ở Rosemont được tài trợ hai khoản tiền lớn nhất là 1,6 triệu và 1,4 triệu đô la. 7 thánh đường quan trọng này trong thời gian qua đã có nhiều dấu hiệu bị xuống cấp. Linh mục Dennis Prescott, quản đốc giáo xứ Thánh Edward cho biết, giáo xứ sẽ nhận được 280.000 đô la tài trợ, trong số 400.000 đô la cần thiết cho việc tu bổ, cụ thể là giữ an toàn và để thánh đường không bị thấm nước. Ngoài ra, cần cấp thiết củng cố tháp chuông có tổng cộng 22 quả chuông. Thánh đường to lớn này được xây hồi năm 1909. Tháng 12 năm ngoái, có những mảnh ngói trên mái nhà thờ bị rời xuống, vì thế có một hàng rào an ninh được thiết lập quanh thánh đường. Năm ngoái, một ban chuyên gia đã kiểm tra tình trạng sức khỏe của thánh đường và đi đến kết luận, nếu muốn cho nhà thờ này được tồn tại thêm 100 năm nữa, thì từ nay đến năm 2031 cần có ngân khoản 4 triệu đô la. Tin Roma. Cha Di Noto phê bình luật yếu ớt của Âu Châu chống nạn dâm ô trẻ em. Linh mục Fortunato Di Noto phê bình quy luật yếu ớt và thiếu can đảm mới được Nghị viện Âu Châu thông qua trong việc bảo vệ trẻ em chống nạn dâm ô và lạm dụng trên mạng. Hôm 5 tháng 7 vừa qua, với 537 phiếu thuận, 133 phiếu chống và 24 phiếu trắng, Nghị viện Âu Châu đã thông qua quy luật mới bảo vệ các trẻ vị thành niên chống lại nạn khai thác tính dục khi người ta sử dụng các dịch vụ webmail, chat và gửi sứ điệp ngắn. Tệ nạn này càng lan tràn, trong 18 tháng đại dịch. Mức độ các tội ác lạm dụng trẻ em trên mạng gia tăng lên 77% như phúc trình mới nhất của tổ chức Internet Watch theo dõi 132.730 trang mạng có những hình ảnh lạm dụng tính dục trẻ em. Cha Di Noto là tiếng nói duy nhất lên tiếng phê bình quy luật mới của Nghị viện Âu Châu. Theo đó, Nghị viện này đã dành ưu tiên cho việc bảo vệ quyền có đời sống riêng tư của người sử dụng mạng hơn là bảo vệ các trẻ em. Cha Fortunato Di Noto, năm nay 58 tuổi, cha sở giáo xứ Đức Mẹ Camelo ở thành phố Avola, giáo phận Siracusa trên đảo Sicilia, Nam Italia. Cách đây 32 năm, cha đã sáng lập và làm chủ tịch Hiệp hội Meter chuyên bài trừ nạn loạn dụng trẻ em và bảo vệ trẻ thơ tại Italia, cũng như tại các nơi trên thế giới. Đức Thánh Cha Francisco nhiều lần lên tiếng cảm ơn và khích lệ cha Di Noto trong công tác này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, truyền đi hôm 10 tháng 7 vừa qua, cha Di Noto gọi luật mới của Nghị viện Âu Châu là một sự bỏ lỡ cơ hội, một sự chế giễu các nạn nhân. Luật mới cho phép những người cung cấp các dịch vụ Internet theo tiêu chuẩn tự nguyện, chống lại sự hiện diện của các hình ảnh, tài liệu dâm ô trẻ em trên mạng, gỡ bỏ và tố giác với nhà chức trách có thẩm quyền sự hiện diện của các tài liệu ấy, nhưng phải hết sức tôn trọng quyền có đời sống riêng tư của những người sử dụng mạng. Cha Di Noto nói, với quy luật như thế, rốt cuộc người ta ngăn chặn một phần quan trọng trong cuộc điều tra và các hoạt động truy nã những người phạm tội ác trên mạng. Cha Di Noto gọi luật mới của Nghị viện Âu Châu về vấn đề này là một quyết định thiếu can đảm, một sự thỏa hiệp không thể chấp nhận được, yếu ớt và mờ ảo, thiếu sự táo bạo. Cha nhận xét rằng những hình ảnh dâm ô, lạm dụng tính dục trẻ em từ 40 đến 44% là do chính những kẻ trực tiếp lạm dụng tình dục các em rồi thương mại hóa các hình ảnh ấy.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Hãy vâng lên để ta, hãy vâng cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ vừa rồi, chúng ta đã kết thúc đề tài nói về những ý nghĩa khác nhau của sự giọt. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ bàn về đề tài tự do và những ảnh hưởng của nó. Hạnh phúc, ý nghĩa cuộc sống của đời này tùy thuộc vào tự do. Mức độ xác định giá trị đời sống của mỗi người có lẽ là tầm mức tự do mà người ấy đã đạt được trong đời mình. Tuy nhiên, món quà tế nhị này là một đặc quyền, là mục tiêu con người phải đạt đến để có một cuộc sống an lành, ý nghĩa và giá trị. Tự do là con đường đi lên, nhưng cũng là con đường thênh thang đưa con người vào chỗ tự hủy diệt, tự đánh mất chính mình khi tự do không được dùng theo chiều hướng xây dựng, được hướng dẫn bởi lòng mến và sự tự chế. Tự do, món quà vô cùng quý giá của kiếp người. Chúng ta cần có thái độ trân trọng và dùng nó để làm cho cuộc đời mình sáng lên như lời cảm tác của Nguyễn Khắc Quỳnh khi ngâm nga bài Ham muốn của Mạnh Tử. Tự do như ánh mặt trời, mong sao soi tỏ cuộc đời tối tăm. Ai trong chúng ta đã hoàn toàn và thật sự hài lòng về cuộc sống của mình? Nếu thành thật với bản thân, chắc chắn chúng ta phải thú nhận rằng chúng ta còn bị ràng buộc bởi nhiều điều. Vì thế, chúng ta cần suy ngẫm một cách hết sức nghiêm chỉnh về điều này. Làm sao để có được tự do? Làm sao để có thể giữ được món quà vô giá này? Nếu vướng bận, làm sao chúng ta có thể tự giải thoát chính mình? Con đường đưa đến tự do là một tiến trình phức tạp, tế nhị, đòi hỏi nhận thức sâu xa về những ràng buộc. Phẩm chất của đời người thật sự liên hệ mật thiết với tiến trình xây dựng tự do cho bản thân, qua việc tự giải thoát mình khỏi những suy nghĩ, ưu tư chủ quan hay những bám víu và ham muốn làm nặng trĩu tinh thần, tâm tư và tình cảm, cũng như hành vi và ngay cả cơ thể chúng ta nữa. Chúng ta thấy rằng, cuộc đời bao gồm những niềm vui sướng và những nỗi thống khổ. Hai thực tại này đan xen với nhau và trải dài trong đời mỗi người. Ai ai cũng mong muốn và nỗ lực để làm tăng phần vui sống và giảm nhẹ nỗi khổ đau cho mình. Phải, chúng ta là tác giả của đời mình. Vì thế, chính mình mang trách nhiệm và phẩm chất cuộc sống. Một cuộc đời bay bổng trên không, là trên mặt đất, hay chìm nghỉm trong đất bùn. Chúng ta không phủ nhận vai trò của môi trường, nhưng trách nhiệm chính vẫn là của bản thân mình. Chúng ta có tự do để nắm lấy vận mệnh đời mình, để giải thoát nó hay để ràng buộc đời mình vào những gì mang tính tạm thời, những thứ không thật sự làm gia tăng giá trị và chất lượng sống cho cuộc đời. Câu chuyện sau đây sẽ nêu rõ vấn đề này. Một đệ tử hỏi thầy mình rằng, làm sao để con được giải phóng? Thầy nói, hãy tìm cho ra cái gì đã trói buộc con. Sau một thời gian, người đồ đệ trở lại và nói, không có ai trói buộc con. Lúc ấy, thầy mới trả lời rằng, vậy tại sao con tìm cách giải phóng? Nghe lời này, người môn đệ hiểu và được giải phóng. Vậy, những cản trở của cuộc sống ở ngoài hay ở trong chúng ta? Không thể phủ nhận rằng, đời mình ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Tuy nhiên, nguyên nhân sướng khổ không đâu khác hơn là những gì phát xuất từ chính bản thân mình. Quan trọng hơn cả là do những gì trong đầu chúng ta, như ý nghĩ, tư tưởng. Chúng ta chờ đợi mọi sự xảy ra như quan điểm của chúng ta về hạnh phúc, về thành công, về yêu thương, vân vân. Với những ý nghĩ hình thành do quan điểm riêng đó sẽ che khuất, không cho chúng ta đủ sáng để thấy cái hạnh phúc quanh mình mang nhiều sắc thái. Ý nghĩ sẵn có trong đầu óc mình cũng làm cho chúng ta mất đi độ nhạy cảm của nhận thức, của cảm xúc. Vì đau khổ hay hạnh phúc mà chúng ta cảm nhận chính là do sự trùng khớp của thực tại với những gì chúng ta nghĩ và chờ mong, những gì mà chúng ta đã nghĩ sẵn trước. Những ý nghĩ có thể gọi là tiềm chế đó cản trở chúng ta mở tâm, mở lòng và mở trí để đón lấy thực tại như nó là, một cách tự nhiên và khách quan. Chúng ta dường như bị nô lệ bởi những quan điểm, sự mong ước và lòng ham muốn có sẵn trong đầu. Vì thế, hạnh phúc hay khổ đau là do chúng ta lái thực tại sao cho ăn khớp với những điều mà chúng ta đã tiềm chế sẵn trong đầu. Hai lĩnh vực này nếu ăn khớp với nhau, chúng ta sẽ sung sướng. Nếu không, chúng ta sẽ khổ sở, bất an hay hụt hẫng. Lão Tử trong Đạo Đức Kinh đã cho chúng ta thấy rõ quan điểm này. Đẹp, xấu, thiện ác đều là quan niệm của loài người cả. Đạo không phân biệt như vậy. Chỉ vận động không ngừng thôi, hết giai đoạn này sang giai đoạn khác. Mỗi giai đoạn có nhiệm vụ của nó là chuẩn bị cho giai đoạn sau. Cuối cùng là trở về đạo. Không có giai đoạn nào quan trọng hơn giai đoạn nào. Tuổi tác hay vạn vật cũng vậy. Không có quý tiện, không có họa phúc, mà do ý nghĩ từ trong tâm trí con người. Chính bản thân đã tạo nên tiêu chuẩn cho thước đo hạnh phúc và bất hạnh, rồi mình lại bị dính chặt vào đó như một tên nô lệ. Vấn đề chính yếu và khó xử là chúng ta thường là những người nô lệ của bản thân mình. Chẳng hạn, có những người làm lương tháng 2 triệu đồng, họ đã cảm thấy là may mắn vì nghĩ rằng bao nhiêu người thất nghiệp và vất vả hơn. Nhưng có người lương 12 triệu mà vẫn chưa thấy hài lòng, hậm hực vì nghĩ rằng mình có nhiều khả năng. Đó là ý nghĩ vẫn ở mãi trong đầu óc với lý luận rằng mình phải có điều nọ điều kia cho giống bạn bè hay như thế mới đáp ứng đủ nhu cầu của mình. Đáng ra, lẽ ra mình phải, vân vân. Những tư tưởng ấy cứ làm anh ta bứt rứt mãi. Các thánh hiền Đông Phương cũng nhắc nhở chúng ta rằng khổ không phải chỉ do luật tự nhiên chi phối, không chỉ do ngẫu nhiên tác tạo, mà phần lớn bởi lòng ham muốn bất tận do con người tự chuốc lấy. Tác giả John Stuart Mill còn chỉ cho chúng ta một lối khác để tránh khổ hay để xây dựng hạnh phúc, đó là tôi học được cách tìm thấy hạnh phúc của mình bằng cách giới hạn những ước vọng hơn là cố thỏa mãn chúng. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc Mục Nói Với Giới Trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Magnificat, bài ca chúc tụng của mẹ Maria.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ đầu mục Thánh Mẫu Học cho tới nay, chúng ta đã tìm hiểu gương mặt của mẹ Maria theo các trình thuật trong Kinh Thánh. Mẹ Maria như con gái Sion, như người có lòng tin, như người nghèo của Thiên Chúa, như nữ tỳ của Thiên Chúa và như đấng khôn ngoan. Mẹ là ngai tòa của sự khôn ngoan. Hôm nay chúng ta tìm hiểu bài thánh ca Magnificat. Qua đó mẹ Maria chúc tục ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa, đấng đã hiện thực những việc kỳ diệu trong cuộc đời mẹ. Trong số nhiều bài thánh thi quan trọng đầu tiên của lịch sử Kitô giáo, phải kể tới bài ca Magnificat của mẹ Maria, bài Benedictus của tư tế Sacharia, bài Nunc Dimittis của cụ già Simeon, bài Gloria in Excelsis của các thiên sứ, và bài thánh thi Kitô học trong chương 2 thư gửi tín hữu Philippe. Tất cả các bài thánh thi này đều có mục đích minh giải ý nghĩa lịch sử thiêng liêng biến cố nhập thể của Đức Giêsu Kitô, ngôi lời con Thiên Chúa nhập thể làm người. Trong bài thánh thi Magnificat, linh hồn tôi chúc tụng Chúa, mẹ Maria là nữ tỳ của Thiên Chúa, là đấng được tuyển chọn của biến cố cánh chung mà giờ đây mẹ kinh nghiệm và sống cùng với dân Thiên Chúa. Mẹ không chỉ hát lên lời ca chúc tụng ấy cho riêng mình, nhưng cũng hát lên cho dân thời cứu thế và cho các tác giả thánh vịnh của Israel. Qua bài ca của mẹ, họ đạt đỉnh cao nhất của lời chúc tụng, và qua sự giải thích của mẹ, họ vượt xa hơn chính mình. Cùng với bài thánh thi Benedictus chúc tụng Giave là Thiên Chúa Israel của tư tế Zacharia, bài ca Magnificat của mẹ Maria thuộc thể văn cử hành và tạ ơn, được dùng với nhiều kiểu khác nhau cũng như thông dụng trong cộng đoàn Qumran. Cộng đoàn này thích diễn tả các tâm tình của mình trong hình thái có vần có điệu. Các bài thánh thi tạ ơn theo một mô thức vừa diễn tả khía cạnh cá nhân, vừa nói lên tâm tình của cộng đoàn. Nó có cấu trúc rất đơn sơ. Phần dẫn nhập ngắn nói lên ước mong chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa. Theo sau đó là lý do và phần chính của thánh thi khai triển ba điểm. Tín hữu đang phải sống trong tình trạng cần thiết, hướng lên kêu cầu Thiên Chúa và được Thiên Chúa lắng nghe. Bối cảnh văn chương của bài thánh thi Magnificat song song với bối cảnh văn chương thuật lại các lời Thiên Chúa hứa với tư tế Zacharia, theo sau là việc thành toàn các lời hứa ấy đối với ông. Trong trường hợp của mẹ Maria, trước tiên cũng là một lời hứa, tiếp đến là bắt đầu việc thành toàn. Trong trường hợp của tư tế Zacharia, việc bắt đầu thành toàn được cảm nhận một chút, trong trường hợp của mẹ Maria, việc cảm nhận biến thành bài thánh thi chúc tụng. Có sự song song rất xít sao giữa hai cảnh của trình thuật. Bài Magnificat của mẹ Maria là một lời tuyên xưng lòng tin, biến thành một bài ca tràn đầy lòng biết ơn, hé mở cho thấy các phát triển tương lai của việc mẹ chấp nhận đề nghị của Thiên Chúa qua lời trình bày của sứ thần. Cuộc gặp gỡ giữa mẹ Maria và bà Elizabeth ghi dấu điểm gặp gỡ giữa những gì được nói lên liên quan với Chúa Giêsu, bà Thánh Gioan Tẩy Giả, có chung nền tảng là mối dây liên hệ bà con và tính cách dấu chỉ của biến cố bà Elizabeth đã già rồi mà vẫn có thể mang thai. Cũng có thể nghĩ tới một gợi ý phát xuất từ xác tín phổ biến trong dân Do Thái từ thời xa xưa, cho rằng ý nghĩa và vai trò cuộc sống của một người đã được hoạch định trước khi con người chào đời. Điển hình như trình thuật liên quan tới Esau và Jacob, khi bà Rebecca mang thai thì hai đứa con đụng nhau trong bụng, nên bà phải kêu la và thỉnh cầu Giave. Người phán với bà, có hai dân tộc trong lòng ngươi, hai dân tự dạ ngươi sinh ra và sẽ chia rẽ nhau, dân này sẽ mạnh hơn dân kia, đứa lớn sẽ làm tôi đứa bé. Khi đến ngày sinh nở thì quả là bà đã mang hai đứa con trong lòng, đứa ra trước đỏ hoe, toàn thân như một chiếc áo choàng bằng lông, người ta đặt tên cho nó là Esau. Sau đó đứa em ra tay nắm gót chân của Esau, người ta đặt tên cho nó là Jacob. Một ví dụ điển hình khác nữa là trường hợp của ngôn sứ Jeremia. Thiên Chúa phán với ông rằng, trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, ta đã biết ngươi. Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, ta đã thánh hóa ngươi, ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân. trong cuộc gặp gỡ giữa mẹ Maria và bà Elizabeth, vừa nghe lời mẹ Maria chào thì Gioan Tẩy Giả ở trong lòng bà Elizabeth đã nhảy lên vui sướng. Ở đây Chúa Kitô chắc đã thành toàn việc cứu chuộc đối với Gioan. Tuy nhiên cuộc gặp gỡ ở đây có các lý do vượt xa giới hạn của liên hệ bà con ruột thịt hay cuộc tranh luận với các nhóm môn đệ của Gioan Tẩy Giả, tiếp tục kháng cự sau khi Gioan Tẩy Giả qua đời và cả sau khi Chúa Kitô phục sinh nữa. Cuộc gặp gỡ được ghi nhận trong hành động lòng tin của mẹ Maria. Thật thế, Gioan đã được thiết định phải làm chứng cho Chúa Kitô ngay từ khi còn ở trong bụng mẹ. Bà Elizabeth, mẹ của Gioan Tẩy Giả, tuyên xưng lòng tin nơi chức làm mẹ đấng cứu thế của Đức Maria, và Đức Maria chấp nhận các lời chúc mừng của bà Elizabeth và trả lời bằng một bài thánh ca tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa. Nhưng hơn là một bài thánh ca chúc tụng và tạ ơn, xem ra bài ca Magnificat là một bài suy niệm có vần điệu diễn tả những việc Thiên Chúa đã làm trong lịch sử cứu độ, đạt tột đỉnh với lời loan báo biến cố ngôi lời con Thiên Chúa đến trần gian. Các tâm tình nhân loại khác nhau và mâu thuẫn nhau rung nhịp trong việc chiêm ngưỡng biến cố vĩ đại, gắn liền sự nghèo hèn của Đức Maria với sự giàu sang của Thiên Chúa. Nếu quả như thế thì mẹ Maria thay tiếng cho tất cả những ai trông chờ đấng cứu độ. Tiếng vang của lời loan báo đó đã được bà Elizabeth nói lên khi ca ngợi mẹ Maria là người có phúc vì đã tin, và giờ đây trải dài ra trên các ý niệm liên quan tới Thiên Chúa, tới dân Israel, tới toàn nhân loại và chính con người của Đức Maria. Thánh sử Luca biên soạn phúc âm sau năm 70 trong bầu khí của một Kitô giáo được sống và làm chứng bởi máu của nhiều vị tử đạo thuộc các thế hệ đầu tiên. Vì thế, thật là điều tự nhiên khi Thánh Sử giải thích các biến cố tiền phục sinh dưới ánh sáng của các sự kiện sau phục sinh. Các bài thánh ca không chỉ diễn tả các tâm tình của các nhân vật liên hệ, mà cũng là tiếng nói của toàn thể giáo hội nữa. Bài ca Magnificat tiếp nhận và diễn tả sự phong phú nội tâm của mẹ Maria sau biến cố phục sinh, là người đã đào sâu mầu nhiệm của Thiên Chúa trở thành con của mẹ, và kiểu làm mẹ của một gia đình mới. Ký ức về sự hiện diện của mẹ trong cộng đoàn Kitô Jerusalem là một ánh sáng được thắp lên trên con đường này. Các phép lạ do các tông đồ làm nhân danh Chúa Giêsu được thánh sử chú ý suy tư, và chúng được gắn liền một cách lý tưởng với các lần can thiệp diệu kỳ của Thiên Chúa trong dòng lịch sử cứu độ. Trong hình thái lý tưởng của nó, bài ca Magnificat xem ra là việc đọc và suy niệm trở lại cuộc đối thoại trong biến cố truyền tin, và biến cố này là việc duyệt xét lịch sử của quá khứ Israel, đồng thời báo trước những khai triển mới bất ngờ trong tương lai. Tuy các yếu tố tạo thành nội dung và truyền thống được củng cố cho rằng mẹ Maria là người giải thích gần nhất và đáng tin cậy nhất lịch sử cứu độ đó, nhưng có một số tài liệu gán bài ca Magnificat cho bà Elizabeth. Đó là lập trường của các thủ bản kinh thánh Vetus Latina A, B, L thuộc các thế kỷ từ thứ 6 tới thứ 8, các thủ bản Latin C, V, bản tiếng Armenia của tác phẩm chống lạc giáo của thánh Ireneo, Niceta thành Remesiana trong tác phẩm De Psalmodia Bono, viết ra vào khoảng năm 400. Tất cả các tài liệu này đều gán cho bà Elizabeth là tác giả bài ca Magnificat. Chứng từ cổ xưa nhất là của tác giả Niceta, đồng thuận với các thủ bản Latin của Italia và vùng Balkan. Trong số các tác giả coi kinh Magnificat là của bà Elizabeth, không thể có tên của giáo phụ Origine. Lập trường của giáo phụ không rõ ràng, lý do là vì theo thói quen ghi chép các văn bản kinh thánh, giáo phụ đã ghi lại lập trường này như một sự kiện mà không coi đó là lập trường của mình. Trong trường hợp này, giáo phụ là chứng nhân duy nhất và cổ xưa nhất, nhưng cũng có thể nghĩ rằng đây là việc thêm thắt của thánh Girolamo truyền lại cho chúng ta một sự kiện của việc phê bình văn bản.
Quý vị và các bạn thân mến, một thánh mẫu học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Được biết đến là người trầm lặng mưu lược, dụng binh như thần. Ông dùng sự khoan dung độ lượng để đối đãi với bá tánh, dùng lòng tin và sự ban thưởng đối đãi với các tướng lĩnh của mình. Ông có 3 người em trai, trong đó ông thương nhất là cậu em út. Khi anh trai bận rộn, cậu út đi lấy cỏ cho ngựa ăn. Khi các anh nghỉ ngơi, cậu đi lấy nước quét dọn sân vườn. Các anh em ông cùng nhau hợp lực thống lĩnh vạn dân. Có lần, cậu em út nói với Thành Các Tư Hãn, em sẽ theo sát anh, làm một mũi tên trong túi đựng tên của anh, bay về mục tiêu mà anh nhắm tới. Nghe xong, Thành Các Tư Hãn ngước mắt cầu nguyện, thầm tạ ơn trời đã cho mình những người thân đáng tin cậy, giúp lãnh đạo quốc gia. Một người cố vấn cũng nhận xét về lối lãnh đạo của Thành Các Tư Hãn rằng, ông ấy giống như mặt trời chiếu vào vạn vật, giống như biển lớn dung nạp tất cả. Khi mặt trời nhô lên, vạn vật trên mặt đất, bất luận tốt hay xấu, đều nhận được ánh nắng ấm áp, giống như biển lớn luôn dung nạp tất cả. Bất luận nước sạch hay dơ đều đổ ra biển. Biển lớn không có sự thiên vị, luôn mở rộng tấm lòng đón nhận tất cả, làm sạch tất cả.
Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa dựng nên vũ trụ vạn vật với bản chất tốt đẹp, hài hòa. Trên cao là bầu trời bao la, che phủ vạn vật. Phía dưới là mặt đất rộng lớn, chứa đựng nuôi nấng vạn vật. Trời ví như người cha luôn bao dung độ lượng, đất như người mẹ dịu dàng. Trời đất kết hợp hài hòa, vạn vật vận hành nhịp nhàng làm cho cuộc sống quân bình. Trong cái nhìn của phương Đông, thì trời, đất và con người là nguồn gốc của vạn vật. Trời sinh ra vạn vật, đất nuôi dưỡng chúng, và con người hoàn thành chúng. Người ta gọi đó là triết lý, thiên, địa, nhân. Triết lý này cho chúng ta bài học làm người, phải biết tôn trọng đạo hiếu, kính trên nhường dưới, biết lấy đức nhân làm cơ sở trong mọi hành vi ứng xử. Trong sáng thế, sau khi sáng tạo trời đất muôn vật muôn loài, Thiên Chúa sáng tạo con người và cho làm chủ tất cả. Con người là một tuyệt phẩm, là sự kết tinh hội tụ của trời đất.
vì được mang trong mình sự thánh thiện của Thiên Chúa. Trước kỳ công của Thiên Chúa, tác giả Thánh Vịnh đã thốt lên lời ca ngợi: công trình Ngài, lạy Chúa, quả thiên hình vạn trạng. Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan. Ngôn sứ Isaiah cũng mời gọi: hãy đưa mắt lên cao mà nhìn, ai đã sáng tạo những vật đó? Đấng tung ra toàn bộ đạo binh các tinh tú, người gọi đích danh từng ngôi một, khiến không thiếu vắng một ngôi nào. Đức Chúa là Thiên Chúa vĩnh cửu, là đấng sáng tạo toàn cõi đất, người không mệt mỏi, chẳng nhọc nhằn, trí thông minh của người khôn dò khôn thấu. Nhìn ngắm vũ trụ vạn vật để thấy tình thương và sự chăm sóc của Thiên Chúa. Bầu trời luôn bao dung rộng mở, chẳng bao giờ từ chối sự hiện diện của một vì sao nhỏ. Biển lớn không bao giờ che dòng suối nhỏ, nhưng nhẫn nại tiếp nhận mọi nguồn nước đục trong. Sự hào phóng của Mẹ Thiên Nhiên cho chúng ta thấy tình thương của Thiên Chúa. Đức Giê-xu đã hạ mình trở nên bé nhỏ để chia sẻ sự yếu đuối của con người. Người mang lấy những bệnh tật, tội lỗi của con người để chữa lành và tha thứ. Đức Giê-xu chính là tặng phẩm tuyệt vời của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Đức Giê-xu luôn tôn vinh danh Chúa Cha. Đó cũng là sứ vụ của người Kitô hữu trong việc loan báo tin mừng. Sự hiện hữu của chúng ta trên trần gian là một lời chứng hùng hồn về tình yêu Thiên Chúa. Ý thức về ân phúc được làm người trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Thánh Phaolô tông đồ đã khuyên nhủ: dù ăn dù uống hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa. Lạy Chúa Giê-xu là nguồn cội mọi điều thiện hảo. Từ nguồn sung mãn của Chúa, chúng con lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Xin cho chúng con biết gia tăng hoa trái thánh thiện trong đời sống yêu thương phục vụ. Xin cho chúng con biết lan tỏa tình yêu thương của Chúa đến những ai nghèo khổ và thiếu vắng tình yêu. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.